chẳng chẳng mà phúc lên cao thượng hiếu thuận trên thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm hiền ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yêu kiến xa môn tùy thời cảm lượng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, xin mời sếp Lăng Đa Nguyệt ạ. Xin mời sếp. Trời. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu. Dạ. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 6 năm 2013 Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay kinh Thập Thượng chính pháp cần được sanh khởi chính tưởng sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thank you. Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, trường bộ kinh Kinh Phật Thượng. Chính pháp cần được sanh khởi, chính tưởng, chính pháp. Thế nào là chính pháp cần được sanh khởi? Chính tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Như vậy là chính pháp cần được sanh khởi. Như vậy chính pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Thưa bậc cô phụ thư, Nam mô Bụt Thaya. Kính thưa đại chúng tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta ai cũng có những cái kinh nghiệm thuộc về quá khứ. Quá khứ trở thành một niềm tự hào của chúng ta. Quá khứ trở thành niềm ám ảnh của chúng ta. Quá khứ trở thành gánh nặng của chúng ta. Đó là cái nhìn thông thường của hầu hết chúng sanh trong cuộc đời này, nhất là loài người. Nhưng mà riêng đối với hành giả tu tập thì quá khứ có thể được nhìn qua ánh mắt của trí tuệ. Trí tưởng ở đây được xem như là dựa trên những gì đã xảy ra, người ta có một nhận thức. Ví dụ như chúng ta có thể nhận thức về bất tịnh, về cái chất, về tính chất nhàm chán đối với vật thực, về tính cách là bất tội nguyện của cả thế gian này, vân vân. Tất cả những điều đó đều có thể suy diễn, được suy tưởng dựa trên cái kinh nghiệm đã qua. Và chính pháp tưởng thì mang nội dung của tính chất nghiêng nặng về khó hành. Do đó, quý Phật tử chịu khó kiên nhẫn nghe bài này. Và bây giờ xin thay mặt đại chúng, kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ công đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay do chúng tôi đang ở chùa Bùi Đức, cho nên để Đức Pháp Tính cho một cái máy do vậy được xài làm cái mic giảng sư, mong quý vị cũng như là chư tăng thông cảm cho. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về chính pháp tưởng, chính pháp tưởng, và đây là chính cái pháp mà như trong kinh được gọi là chính pháp cần được sanh khởi, tức là mình cần phải tu tập để được sanh khởi ở trong tâm mình. Thì cái tưởng ở đây đó, cái chữ tưởng ở đây đó, thì có nghĩa là nó khác với cái tưởng mà chúng ta nhớ lại ở quá khứ, cũng như là sở hữu tưởng, tức là chúng ta kinh nghiệm cảnh, qua cái kinh nghiệm cảnh đó mà chúng ta nhớ lại. Còn đối với cái chữ tưởng ở đây đó, có cái nghĩa là suy xét, hoặc là mình nhận thức, qua tám chín cái chủ đề thể tài mà chúng ta cần phải trau dồi cũng như là cần phải tu tập để được cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu tập của mình. Thì pháp môn tu tập của Đức Phật thì có nhiều cách, nhưng mà chung quy đó cũng là hướng cái tâm của mình qua cái tâm, hoặc là qua qua cái tâm, hoặc là qua cái trí tuệ của mình, cũng là cái cách nhận thức để mà. Thì chính pháp tưởng này đó thì chúng tôi xin được nêu ra ở đây, đó là bất tịnh tưởng, thứ hai đó là tử tưởng, thứ ba là thực yếm ly tưởng, thứ tư đó là nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, thứ năm là vô thường tưởng, thứ sáu là khổ tâm tưởng trên vô thường, thứ bảy là vô ngã tưởng trên vô ngã, thứ tám là đoạn trừ tưởng, thứ chín là vô tham tưởng. Như vậy thì chính cái pháp này là pháp cần phải được cho sanh khởi, cũng như là chính cái tưởng mà chúng tôi đã nói khi nãy. Vô ngã tưởng trên khổ não. Dạ, thưa Tổ giác đảm đã cái chắc lên là sửa lại cái chỗ này. Khổ não tưởng. Trên vô thường. Nha. Rồi. Thì như chính pháp này đó là cái pháp mà Ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng cần phải được cho sanh khởi. Tức là mình làm sao trao dồi tu tập ở trong tâm của mình khi mà mình nhận thức hay là mình suy xét. Thì như quý vị biết rằng cái việc tu tập của mình á, thì có tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, tức là ba cái sự tu tập đó. Thì cái tưởng ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng từ ở cái nhận thức hay là cái suy xét bằng cái trí tuệ của mình, bởi vì trong cái nhìn của mình á, là cái nhìn theo cái tự nhiên, tức là cái chúng ta ít có sử dụng cái không có sử dụng cái trí tuệ để mà mình chúng ta suy xét trên mọi cái bình diện. Nhưng mà nếu có một cái sự suy xét hay là có một cái sự nhận thức, có cái yếu tố trí tuệ trong đó thì nó sẽ trở thành một cái đề tài để chúng ta cần phải tu tập. Nhưng mà ở đây đó thì trước tiên là tưởng đến cái bất tịnh. Bất tịnh thường là mình trong cái suy nghĩ của mình là mình nghĩ ở trong những cái giả định là phần lớn. Chúng ta nhận thức là cái này nó đẹp, cái này cái kia nó tốt, cái nọ nó hoàn hảo, vân vân. Thì mình cứ cho rằng cái này cái kia hoàn hảo, cái kia nó đẹp. Nhưng mà đối với Đức Phật thì chúng ta nhìn trước tiên là nhìn về cái bất tịnh. Nhìn về cái bất tịnh là cái pháp, nói chung đây là cái pháp hữu vi mà. Hữu vi là pháp được cái do nhân duyên tạo thành. Thì trong đó trước tiên chúng ta sẽ nhìn về chính cái thân tứ đại của chúng ta, tức là cái thân mà nó được kết hợp bằng sắc pháp, trong đó có bốn cái đại chính, đó là đất, nước, lửa, gió. Hơi nóng trong cơ thể, sức nóng ấm ở trong cơ thể của chúng ta là lửa, là cái gì cứng hoặc là mềm kết tụ thành, tức là xương hay là thịt, thì cái đó nó được gọi là đất. Và cái gì mà hơi thở ra vào lên xuống tạo thành một cái di chuyển ở trong cơ thể của chúng ta thì đó là gió. Còn cái chất gì mà như mũ mát và nước ở trong cơ thể của chúng ta gọi là nước. Thì gọi chung thì gọi là có đất, có tứ đại là bốn cái sắc. Nhưng mà ngoài ra thì còn có cái sắc khác. Thì sở dĩ Đức trong kinh dạy đó là mình hãy tưởng về chi vô thường, tức là mình có cái nhận thức về vô thường, nhận thức về, xin lỗi, về nhận thức về về bất tịnh, nhận thức về thân của mình là bất tịnh. Bởi vì cái thân của mình á, từ cái yếu tố ban đầu á, là do sinh cha quyết mẹ thì là yếu tố vật chất rồi, được nuôi cứng hoặc là mềm, thô hoặc là tế, để rồi tạo nên cái cơ thể của chúng ta. Thì trong kinh gọi là 32 thể trược, thân của mình là 32 thể trược. 32 thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, ruột, non ruột, già, hoành, các mô, lá lách, tất cả những điều đó là những 32 thể tất cả. Mà 32 thể này ở trong thân của ta thì gọi là 32 thể trược, bởi vì nó một ngày nào đó mà chúng ta thấy rằng là nó không còn sự tích hợp nữa đó, thì nó sẽ tan rã. Mà nó tan rã thì đầy những cái sự quấy nhiễm. Thân của chúng ta mà chết khoảng thời gian 24 hoặc 48, sau 48 tiếng đồng hồ thì nó là khác đi rồi. Cái hơi ấm ở trong cơ thể của chúng ta mà không còn nữa rồi, thì bắt đầu là cơ thể chúng ta sẽ trình trương lên, nó bất tịnh như thế nào. Và khi chúng ta sống á, thì những cái thể trược trong cơ thể của chúng ta nó toát ra, cửu khiếu của chúng ta nó toát ra, mũ nước tiểu, đàm mũ máu, thì những cái thứ đó là những cái thứ bất tịnh hết. Thì ở đây đó, Đức Ngài trong kinh gọi là mình quán cái thể trược này, để rồi là mình đừng có tham đắm cái sắc thân này. Nó không tham đắm sắc thân này không có nghĩa là chúng ta quăng bỏ nó đi, chúng ta bất cần nó, không phải là như vậy. Nhưng mà có lắm lúc từ ở cái việc mà mình đắm nhiễm, mình quan trọng tới cái sắc thân đó, thì chính đó là cái ràng buộc của sắc thân của chính mình, và cái ái luyến của sinh tần của chính mình. Như thế là chúng ta tưởng về, tức là chúng ta nhận thức về thân của chúng ta nó là bất tịnh. Để khi chúng ta đừng có quá thâm đắm, quá đáng cái thân này, và chúng ta nhìn nhận nó như là một sự thật. Mình nghĩ như là một lúc nào đó, một ngày nào đó mà mình không thử, một ngày vài ngày là mình không tắm thì nó sẽ ra sao? Nó sẽ hôi, rồi cơ thể của mình có nhiều cái bất tịnh mà mình cần phải quán tưởng để chi, để hạ bớt cái ái tham đối với sắc thân này, chỉ là như vậy. Bởi vì mình không có mình thường là mình một người nào cũng vậy đó, bởi vì mình nghĩ là sắc thân của mình nó đẹp, hay là sắc thân của mình nó hoàn hảo, thân của mình nó hoàn hảo, như vậy đó thì bằng mọi cách hay hoặc bằng mọi giá để rồi bằng mọi cách hay là bằng mọi giá để chúng ta gìn giữ cái, người ta bảo vệ cái bản ngã của chính mình, thì cái đó, đó là cái trở ngại cho cái việc tu tập. Trong khi mình niệm nghiệp, mình quán tưởng về bất tịnh có nghĩa là mình nhìn nhận bằng cái sự thật đó, để rồi bỏ bớt những cái ngã chấp đối với sắc thân, bỏ bớt đến với cái ái tham đối với sắc thân là như vậy. Và khi mà mình tưởng tới bất tịnh nữa đó, là cái hoàn cảnh xung quanh của mình đó, nó sự thật ra thì nó bằng những cái sắc pháp mà thôi. Đất, nước, lửa, gió, hư không chẳng hạn, thì những cái chất đó là những cái chất mà hình thành nên cây cối, hoa lá trên cuộc đời này. Khi mà nó còn đầy đủ thì chúng ta thấy cái cây cũng có cây lá đầy đủ, nhưng mà đến khi nó chết khô hay hoặc nó rụng, chiếc lá mà nó rụng từ trên thân cây xuống thì nó sẽ thành tan rã, trở thành đất thôi, nó cũng không có cái gì hết. Và cây chết khô, cây mục cũng trở thành đất mà thôi, đâu ra đó. Thì nói chung tổng hợp lại đó là nó cũng là từ ở các cái sắc pháp mà ra. Khi mà mình nhìn cái điều đó, nó cũng phải đó là đến cái bất tịnh, nghĩ đến quán tưởng đến cái bất tịnh. Bởi vì nhiều người á là thấy cái vật gì mà mình ưa thích, bởi vì mình nghĩ rằng cái đó là cái đẹp, cái đó là cái đẹp, cái đó là cái đó là cái tuyệt hảo, mà để rồi tâm của mình tắm nhiễm trong đó. Hoặc là mình nghĩ là ở trong tâm của mình chính là những cái phiền não, trong tâm của mình nó là những cái có những cái pháp cấu bể của phiền não. Bởi vì phiền não thì có rất là nhiều, như là nói rằng phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não, chính những cái phiền não nó là những cái pháp cấu quế làm cho cái nội tâm của mình á nó bị trói buộc, cái nội tâm của mình bị trói buộc. Như vậy thì chính cái phiền não này là cái pháp cấu quế, cũng được xem như là một cái bất tịnh, pháp bất tịnh. Thì khi mà mình thấy rằng chính những cái phiền não cấu quế đó làm cho đời sống của luân hồi của mình là khổ đau, thì khi mà mình nhìn nhận rằng phiền não nó là cấu quế, hay là mình nhận thức rằng phiền não là pháp cấu quế làm cho tâm, làm cho mình không được sáng suốt, không được minh định và không thoát ra khỏi những sự ràng buộc đó, thì như vậy thì mình quán tưởng về bất tịnh, cả về thể chất của chúng ta, tức là thể xác của chúng ta, rồi chúng ta quán tưởng về bất tịnh với những cái hoàn cảnh chung quanh, hoàn cảnh chung quanh, màu sắc cây cối hoa lá, thì những cái thứ đó nó cũng được xem như là những cái bất tịnh, để cho tâm của mình đừng có đắm nhiễm trong một cái cảnh vật nào, dù cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc chẳng hạn. Rồi ở trong tâm của mình thì bị cấu quế của phiền não, phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, phiền não ngã mãi, những cái phiền não đó là pháp cấu quế hết, là bất tịnh hết. Rồi khi mà nói đến cái pháp thứ hai á, là cái pháp mà quán tưởng về sự chết, quán tưởng về sự chết, tử tưởng ở đây là có nghĩa là quán tưởng về sự chết ở trong thân của mình mà thôi. Vì mình nghĩ rằng cái thân của mình á, mình chưa đến lúc chết, hay là chưa phải lúc chết, thì thật sự ra cái tuổi thọ của mình á, nó ngắn ngủi lắm, nó ngắn ngủi so với các cái cảnh giới của các vị chư thiên, cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái sự chết mà nó mình mà có quá tưởng đến sự chết á, thì mình phải biết cẩn trọng, hay là mình cần phải biết gấp rút làm những cái công việc gì mà như trong kinh ấy, gọi là mình biết mình cái sự chết nó đeo đuổi gần với mình. Trong kinh nói rằng ví dụ giống như là cái mạng sống của mình mà ở trong một cái chỉ mành mà treo một cái chiếc chuông, và cái con chuột nó sẽ cắn cái sợi dây đó, cắn sợi dây chỉ đó, thì sợi dây chỉ đó nó sẽ rớt cái chuông xuống, đứt cái sợi dây chỉ đó, nó mong manh lắm. Thì cái mạng sống của mình á là nó quả thực là mong manh, khi mà mình có quán tưởng về sự chết á, cho nên là mình thấy rằng, ví dụ như mình thấy rằng một đời người của mình thì sống vậy đó là trên dưới 100 tuổi mà thôi, nhưng mà cái đó là sự hiếm. 60-70 tuổi là thấy mình già nua rồi, rồi cái sự chết á, mạng sống á, người ta gọi là lúc mình còn trẻ thì mình phải nói là mình tính tuổi thọ mình sống bằng năm, nhưng mà đến tuổi trung niên rồi đó thì tuổi thọ mình phải tính bằng tháng. Rồi cái người mà già đó là 60-70-80 tuổi rồi đó, thì cái tuổi thọ đó với cái tuổi đó thì cái tuổi thọ phải tính bằng ngày, tức là sống được ngày nào là mình mừng ngày đó. Rồi thì sự chết á, mình quán tưởng sự chết để chi? Thứ nhất á là mình phải gấp rút làm cái việc thiện, vì tiện, và mình tránh xa cái điều ác, tránh xa ác nghiệp, mà mình thực hiện cái việc thiện. Vì mình cố gắng tránh xa những cái điều ác, bởi vì mình nghĩ rằng cái mạng sống của mình nó cũng là nay mai gấp rút như vậy, cho nên là mình phải tránh xa cái điều ác, và mình tinh tấn nỗ lực thực hành những cái thiện pháp. Bởi vì mình học đọc hiểu ở trong kinh như lời Phật dạy đó, là mình đi á, mình chết á, mình không có mang theo cái gì hết, nhưng là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Thì cái nghiệp mà mình có quán tưởng cái về cái sự chết á, thì cho nên là mình phải gấp rút. Cái thứ hai nữa, mình thường xuyên quán tưởng sự chết á, để cho mình có đối diện trước sự chết, mình không có hoảng loạn, mình không có hoảng loạn. Bởi vì chúng ta thấy rồi, cái mà cái ái về cái tiếp sống của con người đó, nó nặng lắm. Và trong mọi cái tình huống nào cũng muốn mình được sinh tồn, muốn mình được trong một cái hy vọng, cái tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó thôi, cũng mong muốn mình được tồn tại. Cũng mong muốn tồn tại. Trước sự chết thì mình lại nhớ tới những cái điều này, nhớ tới những điều kia, nhớ tới gia đình, sự nghiệp, nhớ tới vợ con, chồng con, nhớ tới những cái mà chúng ta nghĩ rất là đơn giản, nhỏ nhặt thôi, nhưng mà chúng ta lại nhớ nuối tiếc với những điều đó. Thì chính những cái điều đó là tạo nên sự ái. Mà mình biết rằng ở trong người Việt mình có một số người họ hiểu được đó. Họ nói là những cái người mà sắp chết á, thì mình đừng có khóc trước mặt họ, đừng có khóc la lối, nghĩa là mình đừng có khóc để họ khó đi, tức là họ khó bỏ này. Thì đây muốn nói đến cái sự ái luyến, mà một khi cái gì đó nó gần kề gần với sự chết, thì cái gì mà họ cố gắng bám níu được cái gì thì họ bám níu, bám níu được cái gì thì bám níu. Ở đó chính nói tới là cái ái đối với cái gì mà mình còn dính níu ở trong đó, thì chính cái đó nó dắt dẫn mình đi, tâm dắt dẫn mình đi tái sanh với một cái nghiệp mà bắt nguồn từ ở ái, mà ra. Như vậy thì mình quán tưởng sự tử, sự chết á, nó có hai. Một á, là mình luôn luôn tinh tấn nhiệt tâm thực hành thiện pháp và loại bỏ ác pháp, vì mình nghĩ rằng mình mạng sống mình không bao lâu, nay mai mình cũng sẽ chết mà thôi. Do vậy mình bỏ cái điều đó đi, bỏ cái điều ác, mà mình thực hành những cái điều thiện để làm hành trang cho chính mình. Cái thứ hai nữa đó, là mình niệm về, tưởng về sự chết đó, để khi mà mình sắp đối diện với sự chết, hay hoặc là mình đang đối diện với sự chết, mình đừng có lo sợ, mình đừng có hoảng hốt, mình có lo sợ, hoảng hốt, sợ hãi, thì cái đó nó sẽ dắt dẫn mình đi tái sanh trong cảnh giới khổ mà thôi. Cho nên ở đây Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy đó, là mình tưởng về cái sự chết nó kề cận như vậy, nó có cái tác dụng để mà mình tu tập, để mà mình tu tập. Cái pháp thứ ba mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở đây đó là cái gì, chờ chúng tôi chính thức. Quán tưởng về nhàm chán vật thực, quán tưởng về nhàm chán vật thực. Nhàm chán vật thực là gì? Cái vật thực á, thực sự ra thì người ta gọi là ăn mặc mà, ăn mặc ngủ nghỉ. Con người mình sống ở trong cõi dục á, thì mình thụ hưởng các cái dục như về ăn rồi ngủ rồi, hay hoặc là những cái cảm xúc của các cái giác quan mình cảm thấy thỏa thích, tạo cái điều cho mình được thích thú để gắn bó ở trong cái cảnh giới mình đang tâm. Nhưng mà cái vật thực á, thì quý vị thấy rằng á, chúng ta được trưng bày ra ở trên cái bàn để chuẩn bị ăn, thì màu sắc nó rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp, bởi vì mình nhìn theo cái giả định này, nó là đẹp. Nhưng mà sự thật ra đó thì cái vật thực này đó là cái vật thực, nó cũng hình thành từ ở các cái sắc pháp mà thôi, các cái yếu tố sắc pháp mà thôi. Dù vật thực đó là thực vật hay là động vật, nó cũng chỉ là vật thực. Vật thực này nó có một cái chức năng duy nhất là nuôi tồn mạng sống mà thôi, nuôi tồn mạng sống mà thôi. Và ở trong kinh á, Đức Phật ngài dạy chư vị tỳ kheo á, chư vị tu chư tăng á, thường là thọ dụng các cái món vật thực thì mình cần phải quán tưởng cái vật thực đó, để mà mình thấy rằng cái vật thực đó, đó khi chưa đỡ vào trong cổ á, thì thấy nó trơn láng, nó đẹp đẽ như vậy, nhưng mà đưa vào vật thực đó, đưa vào khỏi cổ rồi đó, thì nó sẽ trở thành bất tịnh rồi, bất tịnh rồi. Bởi vì mình ăn mà mình thấy ngon á, là cái chuyện tất nhiên. Bởi vì mình ăn là chuyện thấy ngon là cái một người bình thường, trong cái hệ thống tiêu hóa rồi thần kinh của mình cảm xúc về các cái món vật thực đó là chuyện bình thường. Nhưng mà để rồi mình có được cái sự yểm ly trên phương diện tu tập đó, là mình hãy xem như vật thực này, như là trong kinh dạy rằng vật thực này là không phải là ăn để mọc béo, hay không phải ăn để đẹp đẽ như những người thi sắc đẹp, không phải ăn để mạnh khỏe như những người đấu lực võ với nhau, không phải là như thế nào, mà mình phải quán tưởng là vật thực này để nuôi mạng sống, nuôi mạng sống. Và có thể nói rằng ở trong kinh có ví dụ là giống như là một cái người cha hoặc là người mẹ mà lạc trên đảo quan, buộc đói quá phải ăn cái thịt con của mình, thì đây là chuyện bất đắc dĩ mình phải ăn cái vật thực đó, hay là mình bất đắc dĩ mình phải ăn cái thịt con của mình. Thì cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng nó chỉ là một cái điều kiện, cái phương tiện để cho chúng ta nuôi sống mạng thân, cái xác thân này, mạng sống này. Và nếu mạng sống này mà không có nuôi tượng bằng vật thực đó, nếu mà mình nói là một người bình thường mà chúng ta không có nuôi bằng cái vật thực thì chúng ta sẽ chết thôi. Như là trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng chúng sanh duy tồn do vật thực, thì trong bốn loại vật thực thì có một cái loại vật thực đó là đoàn thực, tức là cái vật thực mà chúng ta được biết đó là cứng hoặc là mềm, thô hoặc là tế, lỏng hoặc là đặc, thì cái điều đó đó là điều được gọi là vật thực, tức là những cái dưỡng tố để nuôi cái cơ thể của mình, nuôi cơ thể mình. Khi mà mình dùng các vật thực đó là mình phải quán tưởng để nuôi vật thực này, nó không phải là cái vật mà đáng ham muốn, mà nó khi mà đưa vào khỏi cổ nó trở thành cái bất tịnh. Và niệm để cho mình nhằm quán tưởng rằng vật thực này nó không có gì để gọi là mình đáng mà để mà đắm điếu ở trong đó hết, mà chỉ cần nó để có vừa và đủ để mà mình nuôi mạng sống này, và mượn cái mạng sống này để mà tu tập, tức là cái thân này để mà tu tập, để tu tập. Ví dụ như là mình muốn đi qua sông á, thì mình cần phải có cái chiếc thuyền, chiếc xuồng để mà mình bơi qua sông. Thì chiếc xuồng và chiếc thuyền nó là cái phương tiện của mình. Mà mình tu tập á thì mình cũng phải có một cái thân, cái thân nó khỏe mạnh, cái thân nó cường tráng, khỏe mạnh như vậy đủ vừa và đủ để mà mình tu tập, thì đó là điều cần thiết. Nhưng mà nếu như mình quá trọng vọng về vật thực, hoặc là mình quá tham đắm về vật thực, thì cái đó là cái thái độ không tốt. Như là Đức Phật ngài Xá Lợi Phất ngài dạy đây là mình quán tưởng làm sao để rồi mình thấy vật thực là mình cần để dùng thôi, chứ không phải là cần phải tham đắm nó, hay là bằng mọi cách để có vật thực. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái người của mình á, mình sống không phải là để ăn, mà ăn á, nếu mà mình sống mà không có ăn á, thì không thể có, không được. Nhưng mà mình sống á, là mình dùng các cái vật thực, thì khi mà dùng các món vật thực á, là mình xem các món vật thực đó như là một cái phương tiện để nuôi lấy mạng sống mình mà thôi, và mình để mà mình tu tập, để mà mình tu tập thôi, không có gì hết. Thì cái cách này đó như là mình quán tưởng để nhàm chán cái gì, mình nhàm chán cái vật thực này, mình đừng có tham đắm nó. Và như vậy đó là một cái cách để mà tu, cũng như là thấy vật thực để cần để nuôi mạng sống mà thôi, chứ không phải bằng mọi cách để có được vật thực, mà bất chấp điều đó là tội lỗi, điều đó là những cái điều gì mà mình nghĩ rằng nó có hại cho mình và có hại cho chúng sinh thì mình không làm. Không phải vì mọi cách bằng mọi cách mình có được mà mình tạo ra thì cái tổn thương cho chúng sinh khác hay là tổn thương cho mình thì cũng không nên, không nên những điều đó. Và cái pháp thứ tư đó là quán tưởng về bất toàn trong ba cõi, bất toàn trong ba cõi. Mà như trong thần chánh văn thì nhất thiết thế gian bất lạc tưởng đó, đó là bất toàn. Thì trong ba cõi này đó, chúng ta biết rằng trong cái thế giới quan của Phật giáo đó, thì nói một cách tổng quát thì có ba cõi, đó là cõi dục, cõi sắc, cõi màu cõi. Thì trong đó có 7 cõi vui, 4 còn cái cõi sắc thì có 16 cõi, cõi vô sắc có 4 cõi, cộng tất cả là 31 cõi. Mà 31 cõi này là mình chia nhỏ ra 31 cõi vậy thôi, cho nên cũng nằm ở trong ba cõi, tức là cõi dục, tức là chúng sanh mà lấy dục làm sự trưởng dưỡng, lấy dục làm sự thỏa thích, đó được là cõi dục, hay là cái tiền não dục ở trong cái sự dướng mắt đó. Và cõi sắc thì chúng sanh có tuổi thọ cao hơn, lấy cái sự an lạc khỉ lạc ở của thiền. Cõi vô sắc cũng tương tự như vậy. Thì ở đây đó, những cái cảnh giới đó, chúng ta thấy rằng nó đều nằm ở trong cái không có an toàn, không an toàn, bởi vì nó chịu sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã. Quý vị biết chúng sinh mà sanh ở người thì theo trong kinh gọi là có bốn chủng loại sanh, đó là sanh bằng trứng tức là nõn sanh, sanh bằng con tức là thai sanh, sanh ở nơi thấp là gọi là thấp sanh, rồi biến hóa hiện ra thì gọi là hóa sanh. Thì những cái cảnh giới mà như chư thiên hoặc là phạm thiên sắc giới, như sắc giới thì cái đó là sự tái sanh bằng hóa sanh mà thôi. Nhưng mà ở đây đó nói đến cái sự bất toàn trong ba cõi đó, thì cái thế giới này trước tiên đó, mình sẽ nói rằng chúng sanh mà sanh trong cảnh giới đó nó cũng không bền vững rồi, không bền vững. Ví dụ như nó cõi tứ thiên dương là có 500 tuổi thọ, một cái ngày một đêm ở cõi người của mình thì bằng 50 năm ở cõi từ trời tứ thiên dương. Và lần lượt như vậy thì tội đau lợi, đấu xuất, dạ ma tuổi thọ càng tăng. Nhưng mà có lúc thì cũng phải hết tuổi thọ mà thôi. Chúng ta nghe ở trong kinh có một vị thiên nữ mà làm thiên hậu á, rồi tự nhiên hết phước rồi chết xuống, rồi nhớ được cái đời sống trước của mình, rồi ráng cố gắng tu tập, ráng cố gắng tạo phước, rồi mong muốn hồi quê của mình, trở về quê hương của mình, tức là muốn trở lại với lại cái cõi trời nơi mà vị thiên nữ này trước đây đã sống ở đó. Và vị đó đang cố gắng làm phước cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, sau đó thì chết bỏ cái kiếp này, sanh trở lại cái cõi trời cõi trời đó, là một vị thiên hậu ở cõi trời đó. Thì lúc bấy giờ cái vị thiên tử tức là chồng của nàng mới hỏi nàng đó là sáng giờ nàng đi đâu, thì nàng mới nói rằng nàng đã chết rồi, nàng sanh lại cõi người. Thì chúng ta thấy rằng hồi sáng giờ đó là chỉ là cõi trời thôi, tức là có từ hồi sáng tới chiều thôi, nhưng mà nó đã bao nhiêu năm một kiếp người ở cõi nhân loại của chúng ta rồi, một kiếp người của chúng ta rồi. Nàng chết xuống, nàng sanh lại, rồi nàng đi cúng dường, tạo phước cúng dường, rồi nàng sanh trở lại cõi trời trở lại. Thì ở đây đó, mặc dù cái chúng tôi muốn nói như vậy có nghĩa là từ ở trong cái tuổi thọ đó, cái tuổi thọ ở cõi nhân loại của chúng ta rồi tuổi thọ ở cõi trời đó, nó có chênh lệch khác nhau, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái việc bất toàn, tức là nó không có bền chắc được, nó không có bền chắc. Rồi nói về cái tuổi thọ đó, tức là cái chúng sanh mà hiện hữu ở trong cái cảnh giới đó, nó đã là không bền vững rồi, không có an toàn. Nó chịu ở trong cái, ví dụ như cõi người của mình đó, thì chết đau binh, chết lửa, chết tai nạn, chết cách này, chết kia. Mà cõi chư thiên thì nó cũng nằm chịu trong cái bất toàn đó, nhưng mà họ không có chết như cái mà mình chết. Họ quá sanh họ chết, họ hết phước thì họ hết tuổi thọ thì họ sanh trở lại cảnh giới khác, tức là họ biến mất ở cảnh giới đó thôi, nhưng mà nó cũng chịu ở trong cái hoại khổ đó. Cái hoại khổ, cái hoại khổ tức là cái bất toàn đó, cái gì mà nó không có bền vững, nó không có vững chắc cho chính mình thì cái đó được gọi là bất toàn. Nó không có vững chắc. Thì ở đây cả chúng sanh ở trong tam giới đó, trong ba cõi đó, cũng là bất toàn. Rồi các cái cảnh giới đó, chúng ta biết rằng đó, có một số cảnh giới đó thì cũng bị tiêu diệt từ nước và lửa và gió. Và chúng ta nói đó là nói xa, nói trong kinh, nhưng mà nói cái nhân loại, cõi nhân loại, cái quả địa, cái hành tinh của chúng ta đó cũng bao nhiêu lần, dạ bao nhiêu lần chỗ này sụp đổ rồi chỗ kia trồi lên mà thôi. Biển là thế giới này, quả đất này 3/4 là nước rồi, là nước rồi, thì còn một phần còn lại là đất mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng á, nó cứ tạo quá xây dần, hết chỗ này trồi lên á, thì chỗ kia sụp xuống, thay đổi cảnh vật. Còn ở trong kinh á, thì nói rằng có lúc á, là nước nó ngập lên tới các cái cõi trời thấp rồi, cái cõi sơ thiền nhị thiền gì đó cũng đã ngập rồi, lửa cháy rồi gió thổi mà cũng phải đi đến sự hoại diệt. Đó là những cái cảnh giới mà chúng ta biết rằng nó luôn luôn chịu tác động của cái bất toàn, không có bình luận. Mà như trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng đó là các pháp hữu quy là vô thường, tức là biến đổi, bất không có an toàn ở trong đó, không có cái gì trong đó, không có gì mà vững chắc ở trong đó. Thì cả chúng sinh mà sống trong ba cõi này cũng là chịu cái tác động của không có bền vững rồi, bất toàn rồi, không có gì vững chắc rồi. Rồi cái cảnh giới trong dục sắc và vô sắc, trong đó cũng là bất toàn, luôn luôn hoại diệt, sống hàng tỷ tỷ năm thì cũng có lúc phải cái quả địa cầu cõi nhân loại của chúng ta cũng vậy đó. Sống hàng tỷ tỷ năm như vậy, tồn tại hàng tỷ năm như vậy, nhưng mà rồi cũng phải có lúc bị hoại diệt mà thôi. Cho nên là chúng ta quán tưởng ở đây là quán tưởng bất toàn ở trong ba cõi. Cái điều thứ năm nữa là quán tưởng về cái gì, quán tưởng về vô thường. Thì chúng ta biết rằng cái trong kinh nó thường là mình biết rằng ba cái tướng trạng của thế gian đó, tướng trạng của thế gian đó là vô thường, anicca, vô khổ, dukkha, và vô ngã là anatta. Thì ở đây đó, quán về vô thường đó là các cái Phật gì mà gọi là các cái pháp gì được gọi là pháp hữu vi, là nhân do nhân duyên tạo thành đó, thì nó chịu tác động. Thì bởi vậy cho nên là nó chịu trong cái vô thường. Vô thường, bây giờ mình nhìn lại nè, thể xác của mình nó cũng vô thường, già nua bệnh hoạn đau chết, rồi từ biệt cõi đời này. Rồi cái thế giới này, cảnh mà chúng ta sống, hoàn cảnh mà chúng ta sống, cảnh vật cây cối, hoa lá, nhà cửa, đường xá, con người, những cái điều đó nó cũng đều là vô thường, nó thay đổi. 5 năm trước mình chúng ta ở đây, rồi chúng ta đi chỗ khác, rồi chúng ta trở về thì nó cũng đã có thay đổi rồi. Thời gian cũng chỉ là thời gian, trôi qua thì cũng phải trôi qua mà thôi. Nó trôi qua trong mỗi giờ mỗi khắc, chứ không phải là chúng ta có thể là cảm nhận được bằng mắt, hoặc là bằng cái sự cảm nhận của mình bằng mắt, hoặc là bằng cái sự suy tư, hay hoặc là bằng tai chúng ta cảm nhận. Thì cái cảm nhận mà mình biến đổi đó, thì nó cũng là một cái thời gian, nhưng mà cũng hơi dài chút. Nhưng mà sự thật ra đó, nó cũng đang biến đổi trong từng giờ từng khắc một, mà trong kinh đó, gọi đó là biến đổi từng sát na. Biến đổi từng sát na tức là cái số đo, số biến, cái số tâm lường ở trong Phật giáo nó rất là ngắn. Trong kinh có ví dụ giống như là một cái khải móng tay có hàng triệu triệu sát na, mặc dù là mình tính đến cái sao, rồi tính đến giây, cái số đo thời gian của mình. Nhưng mà ở trong Phật Pháp nói là một cái khải móng tay thôi, chúng ta chỉ cần khải một cái tóc như vậy là có hàng triệu triệu sát na rồi. Thì ở đây đó, tính đến cái sự mà quán đến cái sự vô thường á, là từ ở trong sắc thân của mình nó cũng chịu tác động của vô thường. Rồi cái cảnh vật chung quanh của mình nó cũng là vô thường. Rồi tâm của mình á, nó cũng là vô thường, biến đổi. Do có vô thường cho nên tâm mình vô thường á, cho nên là mình suy nghĩ cái này hoặc nhớ cái này hoặc nhớ cái kia, mình hết cái cảnh này tới cái cảnh nọ, đó là vô thường. Vì mình có quán vô thường như vậy, mình mới thấy rằng chính cái tâm của mình nó cũng là vô thường, chính là tâm của mình cũng vô thường, rồi thân của mình cũng vô thường, cảnh vật nó cũng vô thường. Vô thường là gì? Vô thường tức là nó không có đứng yên một chỗ, mà nó được thay đổi biến dị từ trạng thái này sang tới trạng thái khác. Thì cái đó được gọi là vô thường. Mà mình quán tưởng về vô thường để thấy rằng thật sự là sắc thân của mình nó ngắn ngủi, già nua bệnh đau chết. Rồi tâm của mình vô thường, tâm của mình vô thường, rồi cảnh vật cũng xung quanh nó cũng vô thường. Để rồi mình thấy rằng không có một cái gì ở trong đó, đó. Rồi cái pháp thứ sáu mà ở đây trong kinh này dạy đó, đó là quán tưởng sự khổ y cứ trên vô thường, y cứ vô thường. Thì bây giờ khi nãy đó là chúng ta thấy rằng nó vô thường trong một cái pháp thứ năm á, tức là vô thường trong một cái gì mà chúng ta thấy rằng nó rất là hiển bày rất rõ ràng. Nhưng mà khi này đó là quán khổ ở y cứ trên vô thường là gì? Tức là một người mà một người tu tập đó, là mình các cái cảm thọ của mình, thì trong kinh gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tức là gọi là thân năm quẩn, mà quán cái quán tưởng cái sự khổ y cứ trên vô thường đó, tức là cả cái trong tâm của mình nó sanh diệt. Trong mỗi cái cảm thọ của mình nó cũng biến đổi từ ở cảm thọ này sang tới cảm thọ khác. Thì chúng ta thấy rằng vì mình cái người mà nhận thức được cái sự biến đổi của vô thường ở trong thân và tâm của mình á, mà muốn có được những điều đó đó, thì cái người đó cần có một cái chánh niệm một cách vững chắc, cái chánh niệm một cách giống như là nền tảng cứng vững chắc của cái chánh niệm được một cái mạnh mẽ đó, thì cái người đó mới có thấy được y cứ trên một cái vô thường giữa thân và tâm của mình, tức là thấy cái sắc của mình á, nó cũng đang biến diệt trong mỗi cái quay nghi, trong mỗi cái sự sanh diệt, tiểu quay nghi, đại quay nghi, nó có các cảm thọ trong mình, có các cái cảm thọ. Cái cảm thọ này thấy rằng đây là sắc thân này nó đang chịu cái sự biến đổi của vô thường qua từng sát na. Ví dụ ca cái tế bào, rồi cái hoạt động con cơ thể của chúng ta, tiểu quay nghi là chớp mắt, là lắc đầu, là đại quay nghi là đi đứng nằm ngồi. Thì với một người mà quán tưởng sự khổ trong mọi, quý vị thấy rằng một điều đó là lúc nào mà chúng ta bệnh thì chúng ta sẽ nó đau ra, nó có một cái đau đớn thấm tía từ ở trong cơ thể của mình. Và với một cái người mà thấy rằng cái sự khổ đó là do cái sắc thân này, có cái sắc thân này, vì do cái sắc thân này đó cho nên là nó có già theo từng thời gian, nó là vô thường mà, cho nên nó già theo từng thời gian. Mặc dù là nói rằng mình là 2 năm trước mình còn trẻ, mà 2 năm sau mình già, nói đó là nói xa đó, nói cái thời gian nó dài đó, nhưng mà sự thật ra chúng ta đang già từng khắc một. Với một cái người mà tu tập đó, đặc biệt là tu tập về thiền quán đó, thì mình quán tưởng sự khổ này đó, nó y cứ ở trên cái thân này, y cứ ở trên cái thân này, và người đó thấy rằng cái sự khổ nó đang diễn ra, dù là thọ, dù là cái khổ đó là khổ của thân, khổ đó là khổ của tâm. Cái vị mà tu tập thiền quán phải biết đó, biết rõ, tức là mình gọi là quán tưởng cái sự cảm thọ của mình, cái cảm thọ khổ này từng sát na một, từng khắc một, từng thời gian một, thông qua cái thân của mình là có cảm thọ khổ, rồi trong cái tâm của mình cũng đang có cái cảm thọ mà trong kinh gọi đó là thọ ưu hay là thọ khổ. Thì ở đây đó là cái trạng thái mà ở trong tâm của mình á, nó đang buồn vui hay là nó bình thường á, thì cái vị mà tu tập thiền quán cũng phải ghi nhận cái điều đó, ghi nhận điều đó. Có lúc nó vui, có lúc nó buồn, có lúc nó bình thản, thì cái vị mà tu tập thiền quán cũng cần phải thấy rằng á, quả thật tâm của mình nó vô thường, thấy rằng vô thường để mình không chấp thường đâu. Không chấp thường đâu. Không có cái gì mà thường tồn mà trong đó. Vì vậy đó, thường là mình chắc là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi đau khổ, tôi sung sướng, tôi an lạc cái gì đó, thì mình gắn cái tôi của mình trong đó rất là nhiều. Nhưng mà mình quán rằng cái cảm thọ của mình đây là cảm thọ của thân, khổ của thân, hay là ô của tâm, hay là khổ của thân, của tâm, thì cái vị mà tu tập thiền quán cũng phải cần thấy rõ những điều đó qua cái chánh niệm của mình, qua một người mà có chánh niệm và tỉnh giác một cách liên tục và vững chắc. Như vậy thì cái vị ấy cũng là một cái đề tài để tu tập quán chiếu. Rồi cái pháp thứ bảy đó gọi là quán tưởng vô ngã yên cứ trên khổ não. Thì khi nãy đó quý vị thấy rằng vô thường là cái sự không vững chắc rồi, nhưng mà cái sự khổ này đó là cái cảm thọ mà thôi. Cũng như là chúng ta biết rằng một người nào đó đánh vào trong tay của mình, đánh vào trong cơ thể của mình, mình cảm thấy đau thì chẳng qua là có một cái tác động của một cái vật gì đó đánh vào trong cơ thể của mình, đó là một. Hai nữa là có các cái hệ thần kinh, rồi mình có cái cảm giác đau đớn, rồi chúng ta nhận biết rằng có cái sự đau đớn như vậy, thì những cái yếu tố đó nó cũng không có cái gì mà gọi là có cái tôi ta trong đó hết, mà do các cái yếu tố nó hợp lại tạo thành cái mà chúng ta cảm giác cái sự khổ đó mà thôi, cảm giác sự khổ đó mà thôi. Cho nên là ở trong kinh á, có nói rằng có cái sự thọ khổ chứ không có cái người thọ khổ. Không có cái người thọ khổ. Người thọ khổ ở đây tức là mình chấp cái ngã, cái tôi, cái ta ở trong đó, cái gì mà chúng ta nghĩ nó là cốt lõi, vững chắc, duy nhất, để rồi nó tạo nên, biết được cái khổ đó. Thì cái đó không phải là cái linh hồn, cái đó không phải là cái tự ngã, cái đó không phải là cái gì, tên gọi đó là cái gì, mà nó là chẳng qua là các pháp hợp thành, để tạo thành cho chúng ta có sự tri giác đó mà thôi. Cho nên là cái sự khổ đó nó diễn ra, thì nó diễn ra trong một phản chất nào đó, phản cách nào đó, rồi nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Thì khi mà có đủ hội đủ những cái yếu tố như vậy đó, thì cái cảm thọ cái người đó mới to được. Thì quý vị thấy rằng cái vui nó cũng là chỉ chổng chẳng qua chốc lát thôi, rồi cái khổ nó cũng diễn ra trong một chốc lát mà thôi, trong một thời gian ngắn, chứ không phải nó là khổ hoài, cũng không phải là vui hoài. Vì vậy cho nên là mình phải thấy rằng không có một cái gì, cái tôi, cái ta trong đó, cái gì mà gọi là chắc chắn ở trong đó được. Thì cái trên cái sự cảm thọ của mình á, thì tâm của mình nó có ba cái trạng thái, đó là thọ khổ, hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ không khổ không lạc, hay là thọ xả. Nếu nói theo trong kinh bản á, thì có ba cái cảm thái cho thọ. Thì cái cảm thọ đó chẳng qua là diễn biến của tâm lý, mà nó được nhiều, diễn ra nhiều cái yếu tố khác nhau, cho nên là mình có cái cảm thọ đó thôi. Và cái cảm thọ đó không phải là cái gì mà nó chắc chắn cốt lõi trong đó, hay là có cái tôi, cái ngã đó chắc chắn, không phải. Mà nó đều là nằm trên cái mà gọi là cái khổ khổ đó. Nó không có một cái tôi ở trong đó, cái ta trong đó, mà nó cũng chỉ diễn ra là do nhân duyên mà thôi, là như vậy. Cái pháp thứ 8 là quán tưởng về sự đoạn diệt. Quán tưởng về sự đoạn diệt. Đoạn diệt ở đây là cái tâm của mình, và cái tâm của mình là thường bị chi phối của phiền não. Cho nên là cứ tâm của chúng ta đó là thường kiên suy nghĩ hoặc nhớ đến hoặc ưu tư, nhớ đến là dục, tức là tham. Dục tức là tham. Mình ham muốn về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi mình ham muốn cái sự thỏa mãn trong các dục, rồi đi tìm cầu những cái điều đó, đi tìm cầu những điều đó. Và tâm của mình luôn luôn suy tư đến những điều đó. Tâm mình luôn luôn suy tư. Bây giờ chúng ta thức cũng là suy tư. Lúc chúng ta ngủ thì cái dòng tâm thức chúng ta nó hạn chế lại đó thôi. Nhưng mà lúc nào chúng ta biết đó là cái tâm của mình cũng nghĩ đến những cái sự tham, nhớ đến cái tâm tham, ái luyến trong cái này, thích thú cái kia, ưa thích cái nọ, vân vân, thì nghĩ đến cái dục. Rồi cái tâm phàm phu của mình luôn luôn nghĩ đến cái lòng sân hận, cái lòng sân hận, lòng sân hận, tức là họ hổng sân lớn thì sân nhỏ, hổng sân vi tế thì sân thô thiển, hổng sân với cái người này thì sân với người khác, hổng sân xa thì sân gần. Nên nhớ cái chuyện đó 5-30 năm trước cũng là khó chịu, hoặc là nhớ cái chuyện đó mới là 1-2 phút định, 5-3 tiếng trước, hoặc là 1-2-30 phút đằng trước trước đó thôi, thì mình cũng đã thấy khó chịu rồi. Thì cái tâm của mình nó sân, cho nên là mình cảm thấy khó chịu, rồi mình mới cột quan trái với người khác. Đó là cái não hại đó, nghĩ đến cái não hại, cái phương trước, phương cách này, cách kia để làm tổn hại người này, hoặc là làm hại người khác, làm hại chúng sanh này hoặc hại chúng sanh khác. Thì cái tâm của mình là luôn luôn suy nghĩ những điều đó. Một khi mà mình dẹp bỏ những điều đó bằng những cái phương pháp tu tập của chính mình, tức là mình tu tập về thiền định, thiền chỉ, thiền quán, hoặc là nhờ giới, nó làm căn bản để cho cái người tu tập về định, rồi trí tuệ sanh khởi lên á, thì diệt bỏ bớt những cái phiền não, đặc biệt là cái bỏ về cái tư duy về dục, bỏ cái tư duy về hận, bỏ cái tư duy về hại. Thì khi mà mình đoạn trừ những cái điều đó, tức là mình đoạn diệt những cái điều đó, thì đó cũng là cái sự hạnh phúc, đó là cũng có hạnh phúc. Mà muốn được có những điều đó là cần phải có sự nỗ lực tu tập rất là nhiều, tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Có thể là nhiều kiếp, hoặc là một kiếp, nhiều kiếp này, kiếp nọ. Thì thời gian không có nói được. Mà chính cái khi nào mà mình loại bỏ đến những cái phiền não ở trong tâm, đặc biệt là nói đến cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, mình dẹp bỏ những cái điều đó thì cái hạnh phúc nó mang lại, hạnh phúc nó tự nhiên đạt được. Nó có cái gì vì cái người của mình nó bất lạc á, đau khổ là chính vì do phiền não. Nhưng mà một cái người mà rũ bỏ được những cái phiền não, dứt sạch những cái phiền não, không còn dục tư duy là tham, hận tư duy, hại tư duy, nó cũng là sân tâm mà thôi. Mà đây là nói cái ngọn ngành của nó, nhưng mà gốc rễ của nó bắt nguồn từ ở cái vô minh, bắt nguồn từ ở cái si mà ra. Cho nên ở đây đó, một cái người mà đoạn diệt, quán tưởng về sự đoạn diệt, cái người mà đoạn diệt bấy nhiêu phiền não, thì cái người đó sẽ được an lạc bấy nhiêu, an lạc bấy nhiêu. Như là một cái người mà mình rũ bỏ được những cái phiền não chừng bao nhiêu đó, thì mình sẽ được có cái sự an lạc bấy nhiêu. Đó là như vậy. Còn cái pháp thứ 9 đó, ở đây là cái gì? Tức là quán tưởng về cái quán tưởng về cái sự ly tham, quán tưởng về sự ly tham, tức là một người mà lìa bỏ được cái tham đắm, tức là tham dục, rồi tham trong cái sự tái sanh, hoặc là tham ái nhiễm trong cái luân hồi phiền não. Thì cái khi mà một cái người mà quán tưởng về sự ly tham ở đây đó, là một đằng á, thì quý vị thấy rằng một đằng á là cái sự đắm nhiễm, như là chúng ta nói rằng giống như là một cái miếng vải mà nó bị thấm nước á, miếng vải mà nó bị thấm nước á, thì cái dịp mà nó thấm nước thì nó sẽ bị nặng nề, cái miếng vải mà nó thấm nước nó sẽ bị nặng nề và nó không thể khô ráo được. Nhưng mà nếu như mà cái người mà quý vị nghĩ giống như là một cái lá sen á, mà nó không có đẫm nhiễm cái nước á, nó không có dính nước á, thì đây đồng có nghĩa là giống như cái sự ly tham vậy nè. Thì cái điều đó nó thật sự là mang đến cái sự an lạc, bởi vì mình biết rằng Đức Phật ngày nói rằng nguyên ngàn cái sự khổ nó bắt nguồn từ ở cái ái tham, bắt nguồn từ cái ái tham. Cái ái tham á, do cái ái tham cho nên nó có khổ. Mà ái tham á, trong kinh nó gọi là đó là tập đế, vì có tập đế cho nên là mới có khổ đế. Cái tập đế nó là nhân để đưa đến cái khổ đế. Cái khổ đế là hiển hiện có thân năm uẩn này, rồi chúng ta có mặt trong các cái cảnh giới. Thì vì có tham cho nên là chúng ta có mặt ở trong các cái cảnh giới. Cho nên một người mà ly tham á, thì đồng nghĩa là cái người đó sẽ không còn cái sự khổ nữa. Bây giờ nói là ly tham là một pháp để tu tập. Cái của một cái người mà không đắm nhiễm thì cái người đó họ sẽ có an sự an lạc như thế nào, giống như một cái lá sen mà không bị thấm nước, thì cái lá sen nó sẽ là tự đại. Mà cái hình ảnh ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngày ví dụ là cái người mà vượt ra khỏi cái phiền não đó như là một con thiên nga bay trên hư không, không để lại dấu vết gì hết. Con thiên nga như vậy là thông dong tự tại, không có để lại cái dấu vết gì ở trên hư không. Còn các bất cứ một cái gì mà còn hiển hiện ở dưới mặt đất thì còn để lại những cái dấu vết, nhưng mà con thiên nga thì không có để lại dấu vết, do con thiên nga bay lên trên hư không. Thì cái trạng thái của một cái người mà quán tưởng về khi mà mình ly được, ly tham được đó, thì cái sự hạnh phúc đó nó mình chưa có ly tham được, tham lại là hạnh phúc. Trong khi là mình luôn nghĩ rằng cái gì mình mong muốn mà có được với mình đó, thì là hạnh phúc. Nhưng mà tại sao nó bỏ ra những cái điều mong muốn lại là hạnh phúc? Thì cái điều này chúng ta chưa có dối tới. Phúc thật sự, quả thật là có một cái hạnh phúc mà chúng ta lìa bỏ khỏi cái tham đó, bỏ được cái sự chấp cứng đó, cái tham lắm đó, thì chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc, sẽ có được hạnh phúc. Thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của một cái người mà ly được cái phiền não, ly được cái phiền não sẽ có được sự an lạc vững chắc lâu dài là như vậy. Thì liên quan đến cái bài học này đó, là nói rằng cái chính cái pháp quán tưởng thực sự đây là cái pháp mà chúng ta cần phải được tu tập để sanh khởi. Nếu mà chúng ta được sanh khởi thì chúng ta sẽ là có thể tài để chúng ta tu tập đời sống tu tập của mình. Như vậy thì khi mà nói đến cái chính cái pháp này đó, là gọi là chính cái pháp mà chúng ta cần phải quán tưởng, hay chúng ta cần phải suy xét nhận thức về chính cái pháp này, thì khi như vậy đó thì chúng ta có được sự an lạc, tiến hóa trên con đường tu tập của chính mình. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt ở bài giảng ở đây. Nghĩ thấy rằng là nó cũng vừa thích hợp với thời gian. Trước khi dứt lời thì cầu quyền Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tu đức được an lạc. Xin chia qua phút này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, xin cho quý vị được an vui tâm hòa trong đời sống tu tập của mình. Cuối cùng thì chi phước ở tất cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Phật tử, kính thưa quý Phật tử, bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, để tạm giải tán có nhiều điều cần phải bàn. Chúng ta có cố gắng trong thời gian 55 phút chúng ta phải đi qua hết tất cả những điểm quan trọng. Bây giờ kính chúc thầy xin được thỉnh thưa tòa tự siêu, và thưa tòa thiền tòa có nghe được không? Xin nếu thưa tòa tự siêu có trước mắt thì xin thỉnh thưa tòa trả lời cho câu mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Bạch thưa tòa tự siêu, thưa tòa có nghe được không? Thưa vị, có lẽ là thưa tòa tự siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh thưa tòa pháp đăng, thưa tòa đang nghe rõ không? Quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không kể? Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi không? Ôi dạ vật, dạ thấy, thì đó đang đưa tay rồi. Thì đó, cái Pháp Đăng, ở tại đây chúng ta thấy có hai cái Pháp mà nó hơi lạ một chút. Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách của chi Pháp, đó, quán tưởng vô thường thì chữ chúng ta nghe rồi. Nhưng mà quán tưởng khổ ở trên vô thường. Thì bây giờ câu hỏi là, tại sao? Tại sao quán tưởng khổ mà nó phải liên tưởng đến cái vô thường? Nó phải liên hệ với vô thường. Dĩ nhiên mình nói ở trong kinh Đức Phật nói là cái gì vô thường là khổ. Nhưng mà có cái gì mà nó khổ mà nó không liên quan đến vô thường không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Alo, 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 quý vị có nghe không? Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị, cô tu nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa đặt ra thì nếu mình nói rằng cái sự khổ, có sự khổ nào không liên hệ tới vô thường? Nếu mà nói rằng cái sự khổ mà không liên hệ đến vô thường thì thật sự thì mình thấy rằng tất cả các pháp vô vi đều là vô thường hết. Cho đến cái quả địa cầu này nó cũng có sanh tụ và diệt. Thì tất nhiên nó có sự vô thường rồi, nó sanh lên rồi nó bị biến đổi và nó hủy diệt. Như vậy thì có cái như vậy thì nếu mình nhìn vào đó thì tất cả cái sự khổ ở trong danh và sắc hay là cái khổ mà nếu mình nói cái khổ mà nó không có liên quan đến, có sự khổ nào không có liên quan đến vô thường? Thật sự thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp ở trên thế gian này thì mình không có thấy được cái pháp nào mà nó là thường hết, mà nó là vô thường. Thì chính cái vô thường đó là cho đến cái địa cầu này thì chúng ta cũng thấy nó cũng có sanh tụ và diệt như vậy. Và cái địa cầu nó lớn như vậy, hay là nói đến cái tam thiên đại thiên thế giới này, hay là nói đến cái mình nghe nói đến cứ 7 lần mà hủy diệt bằng lửa thì có một lần hủy diệt bằng nước, 7 lần hủy diệt bằng nước thì có một lần hủy diệt bằng gió. Như vậy thì quý vị thấy từ cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó cũng bị hoại diệt. Nó bị hoại diệt do ba cái thời kỳ. Và thường thường chúng ta thấy Đức Phật nói rằng cái thời kỳ mà hủy diệt bằng lửa đó, thì từ cõi nhân loại đến cõi sơ thiền, bằng nước đến vị thiền, bằng gió đến tam thiền. Thì như vậy mình nhìn vào đó, là tất cả những cái sự mà hủy diệt đó là có sự vô thường, vì có sự sanh rồi trụ dị diệt, cho đến quả địa cầu này nó cũng bị cái sự đó. Thì tất nhiên là đất đá hay là tất cả những gì trong cái vũ trụ này nó cũng bị đều bị sanh lão và sanh dị và diệt hết. À, thì như vậy thì chúng ta không thấy được cái gì khổ mà nó không có bị vô thường. Thật sự tất cả các pháp hữu vi nó đều là vô thường nên nó gọi là khổ. À, như vậy thì chúng ta nhìn vào cái tâm của chúng ta cũng vậy, cái tâm chúng ta cũng bị vô thường. À, nó bị vô thường vì nó thì nó sanh ra nó diệt đi, nó do cái điều kiện sanh mà nó diệt đi. Nên những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó sanh lên rồi nó hình thành một cái lộ trình tâm, nó tạo nghiệp rồi nó cũng diệt đi. Rồi nhân và quả nó cũng liên tục mà nó trổ sanh như vậy. À, nên cái đó là cái sự vô thường, nó không có dừng lại. Quý vị thường thường nghe nói người ta muốn nói một cái hạt nguyên tử rất là nhỏ như vậy, nó cũng có cái sự di động của nó cũng có sự biến hoại của nó. Như vậy thì trong thân thể chúng ta hay là bất luận một cái vật gì đó thì nó cũng đều có cái sự thay đổi hết, nên nó gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường thì nó là khổ. À, cái đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu ở đây á, thì chúng ta thấy rằng có cái sự khổ nào không liên hệ đến vô thường không? Thì cái câu hỏi này á, thì nếu mà nói tới sự khổ mà không có liên hệ đến vô thường, bởi vì các pháp của vi nó đều là vô thường, chỉ có niết bàn là pháp vô vi. À, niết bàn là pháp vô vi á, thì nó thường mà nó không có, nó là thường. Tại vì niết bàn là ở đây là mình so sánh với ngũ uẩn, mà thấy ngũ uẩn là vô thường thì niết bàn nó không có bị vô thường, vì niết bàn không có ngũ uẩn. À, nên cái đó thì nếu không có vô thường thì không có khổ rồi. À, nên mình biết niết bàn là pháp vô vi thì nó không có bị liên hệ đến vô thường, khổ, vô ngã. À, nhưng mà ngược lại nó là những cái pháp mà thường lạc hay hệ tịnh, mà với tính chất là vì cái thân ngũ uẩn mình là vô thường thì niết bàn là thường. À, vì cái ngũ uẩn mình là khổ, niết bàn là lạc. Vì cái ngũ uẩn mình vô ngã, niết bàn là một cái trạng thái, đó nói là một cái trạng thái của thường lạc và tịnh. À, niết bàn là cái sự thanh tịnh. Thì như vậy thì mình nhìn vào các pháp vô vi nó đều là vô thường khổ hết á, vì kéo niết bàn là pháp vô vi. Để mình nói đến cái Đức Phật này, lúc mà ngày còn Bồ Tát, ngày nói là có cái sự sanh thì có sự vô sanh, có cái sự chết thì có cái sự bất tử, thì chính niết bàn là pháp bất tử. Nên khi mà từ bỏ các pháp vô vi á, là mình từ bỏ danh và sắc á, thì mình sẽ thấy vì danh và sắc nó là vô thường, thì cái nào là vô thường là khổ. Như là lời Đức Phật này dạy cho Tôn giả Rau Lá, mắt là thường hay vô thường, thì Tôn giả Rau Lá nó là mắt là vô thường, cảnh sắc là thường hay vô thường cũng là vô thường, nhãn thức là thường hay vô thường cũng là vô thường, nhãn thọ rồi nhãn xúc đều là vô thường hết. Như vậy đó thì phải nói là cái gì vô thường thì đó là khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó không nên nói là ta hay của ta. Thì đó là cái giờ giảng Đức Phật như vậy thì chúng ta thấy rằng danh và sắc mà Đức Phật nói đều là vô thường, là hãy vô thường, cái gì vô thường thì nó thay đổi nên là khổ, khổ vì nó bị bức bách, nó bị bại diệt, mà cái gì khổ nó là vô ngã. Như vậy thì trong câu hỏi cửa thần tọa đó thì chúng ta không tìm, thật sự thì có không tìm thấy được cái gì mà khổ mà không liên quan đến vô thường, cái gì khổ mà không liên hệ đến vô thường. Tại vì thật sự thì quý vị thấy thân tâm của chúng ta nó cũng bị vô thường nên nó gọi là khổ. Chứ còn nếu mà mình tìm một cái gì mà ngoài hữu vi đó thì thật sự là những cái pháp có nhân duyên sanh khởi đều là các pháp hữu vi hết, mà các pháp hữu vi đó đều là sanh và diệt thì là vô thường đó, thì nó đều là khổ hết. Thì ở trong câu hỏi của thượng tọa thì có xin trả lời là thật sự không có cái pháp nào mà khổ mà không liên quan đến vô thường. Giống như là nói rằng sống thì nó từ nước biển, mà nếu thật sự nó không có sống thì nếu phải nói đến không có nước biển thì mới không có sống, còn phải có nước biển thì phải có sống, có nghĩa là có pháp vô vi thì có vô thường, có khổ, không thể nào tránh khỏi được. Thì đó là câu trả lời, xin trả lời như vậy. Nếu có gì mà cần nói thêm thì chỉnh thượng tọa nói thêm nhỉ.
Xin nghe gửi biết thầy thượng tọa. Sao thưa thượng tọa pháp đắc, nếu thượng tọa có mặt ở trước máy thì xin được thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, yeah. Thượng tọa thưa sư, trong kinh Vô Ngã Tướng có một cái câu mà nhiều Phật tử khi đọc không để ý. Khi Đức Phật ngài hỏi Chư Tỳ Kheo rằng, Chư Tỳ Kheo, sắc thọ tưởng hành thức là thường hay vô thường? Chư Tỳ Kheo trả lời bằng Đức Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Và Đức Phật hỏi rằng, cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay là vui? Thì Chư Tỳ Kheo đáp rằng, bằng Đức Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ. Và sau đó ngài hỏi rằng, cái gì vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì có nên cho đó là ta, là của ta, là từ ngài của ta chăng? Thì bạch Đức Thế Tôn chẳng nên. Thì bạch Thế Tôn từ siêu rõ ràng là trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng này đó, là chúng ta thấy một cái hệ luận nó có lớp lang và nó liên đới với nhau rất là chặt chẽ. Cái gì mà vô thường thì cái đó là khổ, và cái gì vô thường là khổ thì cái đó nó là vô ngã. Thì bạch Thế Tôn từ siêu, tại sao ở tại chúng ta phải nói khổ não nó y cứ trên vô thường, vô ngã y cứ trên khổ não, tại sao chúng ta không thể nói riêng ra được, hay là chúng ta có thể nói riêng hay chăng? Thì xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tổ Sư về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Thầy Nhã. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý vị hộ Phật tử. Xin cảm ơn Thượng Tọa Đức Tăng đã đưa ra câu hỏi. Khi nãy chúng tôi để cho âm thanh quá nhỏ, thì tôi bước ra bên ngoài, chúng tôi không có nghe được cái gì thảo luận, nên còn trễ chút. Kính bạch quý ngài thưa quý vị, khi chúng ta đọc ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng thì cái gì là vô thường, cái đó là khổ, chứ khổ mà chúng ta nói ở đây đó là anicca dukkha, tức là khổ vô, khổ trong sự vô thường. Ở đây sự khổ có ba: dukkha dukkha, tức là khổ khổ, khổ do cái tâm thọ ưu và thân thức thọ khổ. Thân thọ khổ, tâm thọ ưu thì như vậy thì gọi là khổ khổ. Thứ hai là người quay ra cái bức khăn, tức là khổ hay là quại khổ. Cái gì nó biến hoại thời cái đó nó mang tính vô khăn, tính khổ. Còn cái lúc khác này, trường hợp thứ hai thì chúng ta nên biết đó là khổ trong sự vô thường, và thứ ba là hạnh khổ. Bây giờ anh gọi là ở sáng phải được khẳng. Khi mà Pháp Hữu Vi nó có cái sự dao động sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên khi đó chúng ta gọi là hạnh khổ. Ở trong ba cái khổ đó, khổ mà vô thường, khổ trong cái sự vô thường thì chỉ có hai cái đó, tức là hoại khổ và hạnh khổ. Nhưng mà hoại khổ thì còn có thể nhận thức ra được, bởi vì hoại khổ ở đây đó là nói trên phương diện khổ tướng, gọi là dukkha nivitta. Còn hành khổ cái đó là khổ tánh. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi lấy một ví dụ, khi mà chúng ta đang có một cái niềm vui, rồi niềm vui đó nó tàn, nó biến mất, để lại cho chúng ta một nỗi buồn. Cuộc vui nào cũng tàn, cũng tan, cũng hợp là cũng tàn. Khi mà hợp mặt ra thì bất chia ly, thì có vui có khổ, hết vui thì thấy cái khổ. Thì cái khổ đó gọi là khổ tướng, chúng ta thấy rõ. Nhưng mà đối với hành khổ, cái sự chuyển động của pháp hữu vi nó mang tính đúc khăn. Thì cái tính đúc khăn đó chúng ta gọi là tính khổ và đúc ta hay đúc khách sau quá. Thì ở đây cũng gì, cái ngoại khổ và khổ khổ thì nó là khổ ở trong, khổ đối với chúng sanh là vô tình. Nhưng mà cái tánh khổ và hành khổ thì cái sự khổ đó ở có cả trong cái pháp hữu mạng quyền và pháp vô mạng quyền nữa. Cái ngọn núi bị sạt lở, sông bên bờ bên lở, lá cây ở bên cạnh, nó đến lúc mà nó phải chín, nó phải vàng rồi rụng, thì cái trạng thái không ở nguyên trạng, thì cái trạng thái đó chúng ta gọi là hành khổ, là khổ do cái sự vận hành của pháp vô vi. Thì ở đây vô tri giác cũng mang cái tánh của đúc khăn. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nói qua cái khổ khổ, cái khổ khổ này là không ám chỉ cho khổ trong sự vô thường. Bởi vì khổ trong cái sự vô thường, nhiều khi chúng ta đang vui như thế này, nhưng mà cái cảm thấy tâm sanh rồi diệt, sanh rồi diệt như thế, thì như vậy gọi là khổ trong vô thường. Nhưng mà có trường hợp cái khổ đó không có nhận xét qua cái lý vô thường, mà ở đây chúng ta phải biết rằng hãy mà tâm thọ ưu á, rất là bị đốt nóng khổ, thân khổ, thân đau đớn nhức nhối, thì cái đó là khổ. Cái khổ này không phải là khổ do vô thường, mà khổ được nhận định theo cái tánh của thọ ưu và thọ khổ của thân của tâm. Khi mà gặp cái cảnh bất tuệ nguyện, khi mà chúng ta gặp cái cảnh bất tuệ nguyện, cái tâm phải lên cái sự bực bội, thì đó cũng là một trạng thái khổ. Mà khổ này không phải là cái, không phải nhận xét cái khổ theo vô thường được. Bởi vì cảnh còn đang đó, mà biết cảnh bằng cái tâm sanh bực bội khó chịu bởi vì cảnh bất tuệ, bất tuệ nguyện, chỉ vậy thôi. Thì như vậy cái ba cái khổ, khổ khổ à, ngoại khổ hành khổ đó, thì cái khổ khổ là một thứ khổ mà không chỉ gây cho khổ do vô thường như trong bài kinh Anatta. Ở trong bài kinh Anatta và kinh Vô Ngã Tướng thì Đức Phật ngài nói đến cái sự khổ này như là một cái phạm trù mà nó có cái sự quan hệ với các cái pháp tướng khác. Hễ cái gì là vô thường thì cái đó là khổ, cái gì vô thường thì cái đó là khổ, chắc chắn là như vậy. Dù cho chúng sanh họ thấy cái sự vô thường, có đôi khi họ nhầm tưởng hễ có cái sự thay đổi vô thường thì họ cũng cảm thấy lạc, Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta đang cảm thọ khổ, rồi khi chúng ta trở lại cái cảm thọ lạc, thì họ cho rằng cái sự vô thường đó là hạnh phúc vô bờ. Nhưng mà ở đây chúng ta không có thể khôn hơn Đức Phật được. Đức Phật này tuyên bố cái điều đó thì chúng ta cần phải dùng trí để chúng ta suy xét. Hãy cái gì vô thường thì dù hiện tại mình thấy nó là khổ, rồi mình thấy nó là lạc, nhưng mà rồi cũng sẽ khổ. Cũng giống như khi mà người ta tuyên bố về cái chất ngọt, nó có thể làm hại, làm hư răng chẳng hạn. Như vậy trẻ con khi nó được cái kẹo, nó ăn kẹo ngọt thì nó sẽ cho rằng người lớn nó sai. Bởi vì kẹo ngon quá mà không cần nó ăn thì nó đâu có bị hư răng đâu. Nhưng mà cho đến khi mà hàm răng nó bị hư rồi thì lúc bây giờ nó mới nhận chân ra được cái lời nói của người lớn. Ở đây thì khi mà Đức Phật tuyên bố cái gì được vô thường, trở cái đó là khổ, có những người họ cho rằng đang nghèo mà trở thành giàu thì vậy cũng là vô thường, đang bệnh mà uống thuốc tới hết bệnh cũng là vô thường. Mà trong cái vô thường đó là lạc, chứ tại sao trong vô thường cũng là khổ? Thì ở đây chúng ta phải biết rằng cái lạc đó là do phạm phu chúng ta nhận xét thôi, chứ còn tất cả đều là khổ do sự vô thường. Như vậy thì ở đây xuyên qua cái bài kinh chuyển, bài kinh Vô Ngã Tướng, thì chúng ta nên biết rằng khi Đức Thế Tôn ngày hỏi các vị tỳ kheo rằng cách lược cái gì vô thường, cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ, biến thường biến hoại, nó phải chịu sự biến hoại, thì cái đó không nên nói là ta là của ta, là tự ngã của ta, vân vân. Thì như vậy cái vấn đề mà khổ do vô thường thì ở đây nói đến là trong hai là ngoại khổ Marina Tadukha và hành khổ Sankhara Dukha. Thì ở đây chúng ta còn lại một cái thứ khổ mà không có liên quan đến cái sự vô thường, đó là khổ khổ ở tâm và cảnh, cái thọ ưu sinh khởi, hay là thân bị xúc chạm đau đớn nhức nhối. Trong trường hợp đó cái khổ này là khổ trực tiếp chứ không phải là khổ do sự vô thường. Thì đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy Đức Đạo Như Thế Nam Mô Bổn Thầy.
Bất cứ tập siêu chúng ta trở lại với cái đề tài ngày hôm nay là chữ tưởng. Chữ tưởng là một cái chữ mà ở trong ngôn ngữ Việt Nam rất, rất dễ có hiểu lầm. Ví dụ như mình thấy gà hóa cút, mình thấy cái này mình tưởng cái kia, cái tưởng đó là chúng ta hiểu sai. Khi nào mà mình hiểu sai điều gì đó, tôi tưởng như vậy, hay là tại vì tôi tưởng anh tới mà anh không tới, tôi tưởng nó hay gì đó là nó dở. Chữ tưởng đó là chữ tưởng đó là hiểu sai. Cái chữ tưởng ở đây đó thì chúng ta hiểu là sanh nha, tức là chúng ta dựa trên một cái kinh nghiệm quá khứ, một sự trải nghiệm quá khứ đi nhận thức hiện tại, chúng ta gọi đó là tưởng. Thì và thưa tập từ siêu ở đây đấy, cái từ nào ở trong tiếng Việt Nam mà chúng ta thì toàn nghĩ rằng sáng nhất, gần nhất và nên dùng nhất. Ví dụ như chúng ta có chữ suy tưởng, chữ niệm tưởng, chữ quán tưởng chẳng hạn. Xin thỉnh thưa tòa Hoa Kỳ cho một vài kiến về điểm này, kính thưa tòa.
Từ tổ chức tổng đã nêu lên những cái chuyện tưởng thì chúng ta thấy rất là hữu lý. Khi ở trong kinh nghiệm của chúng ta, chuyện tưởng có đôi lúc chuyện tưởng đó nó là để chỉ cho cái sự ngộ nhận, hay là cái sự lầm, chúng ta gọi lầm tưởng. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng chữ tưởng nó xài cho nhiều trường hợp. Khi mà chúng ta làm tưởng thì đó là cái trường hợp như chúng ta đã nói vừa nêu. Còn tưởng tưởng tượng đó, tức là ngồi chúng ta suy diễn ra cái chuyện mình chưa có đến. Còn ba cái chữ là suy tưởng, niệm tưởng và quán tưởng đó, thì trong trường hợp đó là chúng ta xài được trong cái ý nghĩa tích cực. Bởi vì đúng nghĩa của cái chữ sanya là sanchanati, là chữ tăng, và chữ nha, nha chữ tuệ là hiểu biết. Do đó cho nên chúng ta xài chữ sanya là tưởng tri, thì ở đây là để chỉ cho cái sự hiểu biết bằng cách là chúng ta mà suy quan, chúng ta suy tưởng hay là chúng ta điện tưởng hoặc chúng ta quán tưởng, chúng ta sẽ được đạt. Nhưng mà ở trong dự pháp thì có cái sự giới hạn rõ ràng. Còn ở trong kinh tạng thì xài có vật của người mà tưởng là vô chủ lấy, thì cái tưởng nó cũng xài chữ sanya, xài chữ sanya sanyi, sanyi là danh từ, nó được biến thái từ biến quá từ cái chữ sanya. Ở trong lục tạng xài chữ sanya có đôi khi xài chữ nhìn, ví dụ như cái câu mà trong Hương Hợp Pháp mà Uchana sanyi parisang bát tàng ô lô khết tàng mê phí sinh thật kỳ nây dài. Điều học, điều cần học tập là ta không nhìn của người khác để tìm cái lỗi, để tìm cái lỗi lầm. Khi người ta đang ăn mình không có nhìn, một vị tỳ kheo không nhìn qua cái bát cơm của vị khác, nhìn vị tỳ kheo ăn để mà bắt lỗi, để mà tìm cái lỗi. Thì vị tỳ sanh nhi sanh nha trong trường hợp này phải tưởng nữa, phải gọi là tìm tìm kiếm cái suy tìm. Chúng ta xài nhiều lỗi. Cho nên á, khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa nào thì chúng ta phải thận trọng định nghĩa cho cái hoàn cảnh đó, cho mối cảnh. Ví dụ như trong chính cái pháp này thì ở đây không phải là cái sự tưởng tượng, mà cũng không phải là cái sự lầm tưởng, mà ở đây chúng ta ra trong trường hợp này thì chúng ta phải dùng xài với cái ý nghĩa là suy tưởng, tức là chúng ta suy xét vấn đề là suy tưởng. Còn cái vấn đề mà niệm tưởng thì ở đây chỉ khi nào mà chúng ta niệm tưởng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì mới xài là chỉ niệm tưởng. Còn chữ quán tưởng thì dùng xài đối với các vị tỳ kheo hay các bậc xuất gia khi mà thọ dụng bốn món phục dụng, sự quán tưởng vân vân, và suy xét về những cái vật thực như thế nào, y phục như thế nào, chúng sinh như thế nào, sanh lợi như thế nào, ta thọ dụng chỉ để như thế này như thế này, thì như vậy trong trường hợp vẫn xài thì sẽ nhạt sẽ gì. Cho nên ở đây đó, đồng cùng là chữ sanya cả. Như Nhưng mà nếu chúng ta xài tùy theo cái bối cảnh một cái vị sanh nha đó, chúng ta có thể xài cho nó chính xác một chút. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa là tập này như vậy. Nam mô thầy.
Bất kỳ tôi tiểu sư phiền thượng tọa hoàng hỷ làm sáng tỏ điều này nữa, là ở đây chúng ta thấy có một cái một pháp bộ trưởng đó là quán trưởng về đoạn diệt. Ở đoạn diệt ở đây chúng ta nói đoạn diệt những cái tà tư duy. Thì thường mình hiểu rằng mình quán tưởng cách nào để đoạn diệt ba tà tư duy, hay là mình lấy cái sự đoạn diệt ba từ tà tư duy làm cái đối tượng để quán tưởng. Hai điều đó nó khác nhau trên sự việc thực hành. Chúng ta không có nói chung chung được thì mà thưa tòa thưa sư, khi mà chúng ta nói quán tưởng đoạn diệt ở đây đó, là chúng ta quán tưởng để đoạn tà tư duy, hay là chúng ta quán tưởng về sự đoạn diệt ba tà tư duy? Xin thỉnh ý kiến của thưa tòa thưa sư.
Trước hết là chúng ta xác định khi nói đến chính pháp tưởng hay là mười cái pháp tưởng, thì ở đây tưởng đoạn trừ bậc ba hà đắc sanh nha, hay là tưởng đoạn diệt như rô thất sanh nha vân vân, thì chúng ta nên hiểu rằng là cái chữ đoạn trừ hay là đoạn diệt đó là một cái thuộc tính của động từ khác, nên là đối tác của động từ khác. Cũng như khi mà chúng ta nói đến tưởng vô thường của đạo của gái thì tưởng đoạn diệt ở đây, thí dụ như ba hà nát chân nha hay là như ra gác trên nhà tưởng ly tham, thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy cái đặc tính của niết bàn là đoạn trừ phiền não. Đặc tính của niết bàn là đoạn diệt cái pháp duyên khởi. Thì khi mà chúng ta suy xét về cái tính, về cái tính, cái đặc tính đoạn trừ, cái đặc tính đoạn diệt ly tham, thì trong trường hợp này không phải là tưởng để mà đoạn diệt tà tư duy. Bởi vì khi mà chúng ta tưởng, suy tưởng một cái pháp môn nào đó để chúng ta đoạn trừ tà tư duy thì lại là chuyện khác, chứ không thể làm pháp tưởng ở đây. Thí dụ như giờ để dứt trừ, để đoạn trừ tà tư duy, vì dục tư duy đó, thì ở đây chúng ta có cái cách quán tưởng là chúng ta quán tưởng về sự mất vị không đẹp của bản thân, ai sẽ phát tài nhà vân vân, thì như vậy dục tư duy nó được đoạn diệt. Còn khi mình muốn đoạn diệt, đoạn trừ cái thận cứ duyên thì lúc bây giờ chúng ta phải quá khứ về cái sự khổ, phải quá khứ sự vô thường v.v. Thì như vậy cái câu nói mà sử để đoạn trừ là tư duy thì chúng ta phải hiểu đó là một loạt pháp môn khác. Còn ở đây thì hiện nói đến ở trong cái bài học này nói đến hai cái pháp, hai cái pháp cuối cùng là cái pháp trưởng tuần trừ Mahana Tanya Viragatanya. Thì cái sự tưởng đoạn trừ không phải là chúng ta tưởng là một cái pháp môn nào để đoạn trừ tại tư duy, mà tưởng đoạn trừ có nghĩa là chúng ta nêu lên cái đặc tính và hành ác của Niết Bàn. Niết Bàn là cái pháp đoạn trừ, cho nên những người mà họ quá tưởng về pháp này là họ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đó là cái câu trả lời chúng tôi cho câu hỏi của thì tôi nhận rằng thì nó tóm lại là quá tưởng đoạn diệt nên hiểu là lấy cái đặc tính đoạn diệt của Niết Bàn để mà làm điều một quá tưởng, chứ không có nghĩa là quá tưởng về đoạn trừ tà tư duy. Chúng tôi kết luận như vậy là một thầy.
Bạch Thị Tổ Thị Siêu rất tiếc là biết là tụi tao mệt, nhưng mà ngày hôm nay bài học có rất là nhiều điểm, ngay cả chúng ta dùng tất cả cái giờ này để mà nói thì chúng ta cũng không có nói hết những điểm được. Quý Phật tử quan hệ chúng tôi có đôi khi ở trong trong cái đề tài nó có nhiều chi pháp quá, và nếu mà chúng ta không có chúng ta không làm tỏ rõ một số vấn đề thì chúng ta rất có dịp để chúng ta trở lại, nên chúng ta chịu khó một chút. Thì tôi tìm hiểu ở đây nó có một pháp mà chúng ta gọi là cái sự sự bất toàn của thế giới này, mà ở trong bản dịch đó thì nói là nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, và nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, cái chữ bất lạc hay là ở đây chúng ta nói bất lạc bất toàn hay là không có mãn nguyện hay là không có vừa lòng, đó là chúng ta dùng. Thì cái câu mà nhất thiết thế gian bất lạc tưởng và cái tưởng về sự khổ thì nó giống nhau thôi. Dạ, tại sao mà chúng ta phải thêm một chi pháp? Và khi mà quán tưởng về cả thế gian này, chúng ta nói cái gì toàn diện, cái gì bất lạc, cái gì bất toàn đó, thì nó có cái ý nghĩa gì khác hơn là cái quán tưởng về sự khổ không? Xin thỉnh thưa đồng hành trả lời một chút nữa. Dạ.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch thượng tọa Địa Tạng, kính bạch chư tăng chư ni. Nó có khác nhau giữa hai cái gì pháp. Khổ trong sự vô thường chỉ lấy ở khía cạnh nó thôi, cái gì nó sanh, có sanh rồi có diệt, thì cái trạng thái sanh mà không, nó không phải trường hữu, mà nó hiện khởi rồi vào ngoại diệt, nó hiện khởi trong một chút thôi rồi ngoại diệt. Thì cái sự vô đến khi mà nó ngoại diệt như vậy đó, thì đó là cái đặc tính của khổ. Cho nên là khi mà chúng ta quán tưởng về sự khổ là một chuyện khác. Còn cái gọi là Saparayoke Anaphyasthi tức là không có mãn nguyện, không có quan điểm, không có hài lòng. Cũng như cái câu mà những cái trường hợp mà nói là một vị tỳ kheo Brahmacharyan Anaphidati, tức là một vị tỳ kheo nào đó tu tập rồi họ bất mãn đối với đời sống phong hạnh nên họ xin phép để vô tình trở về. Như vậy trong trường hợp này chữ Anaphidati chúng ta phải hiểu ở đây là một cái sự không hài lòng. Thật sự ở thế gian này không có chỗ nào mà chúng ta tìm thấy cái sự hài lòng hay là cái sự quan hỷ và trọn vẹn hết. Cái vui thì có vui nhưng mà nó sẽ có khổ. Nó vui ở khía cạnh này nhưng mà nó sẽ khổ ở khía cạnh khác. Cho nên hai cái trường hợp gọi là tưởng về sự khổ và tưởng nước thiên khi dẫn bất lạc, thì trong trường hợp này nó có cái sự sai khác nhau một chút thôi ở chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua, đọc sáng qua thì chúng ta cảm thấy dường như là cái pháp thứ tư nhất thiết thế gian mất là tưởng đó, vì chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ trùng với cái lần gọi là tưởng khổ trong cái sự vô thường. Ở đây chúng thì nó chỉ có ý nghĩa trong gian tất thôi, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Tưởng sự khổ là chúng ta thấy được cái sự bức xúc của cái pháp sanh và diệt. Hễ cái gì có sanh có diệt thì chúng ta bức xúc điều đó, cho nên gọi là tưởng vô thường. Còn khi mà tâm còn mong được sanh của trời thì mỗi người hay có phẩm thiên, một người mà có cái sự tu tập rồi thì họ thấy rằng là ở đời cái chỗ nào cũng có khuyết điểm, cõi nào cũng có vui cũng buồn, cho nên hai cái câu nói này có sự khác nhau. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của từng người đã được một thầy.
Sao chúng ta chưa tập về siêu chắc cũng lỡ rồi. Thì tôi nghĩ thì tôi trả lời thêm một câu sau cùng nữa được không? Tại vì thiệt ra nó cũng có một vài vấn đề, nếu thì tôi giúp cho trả lời cho xong một câu nữa thì chúng ta có thể nhờ kính chân thì tôi thật sự. Thưa quý vị, chúng tôi không biết làm sao nhưng mà bài học này thì nó cũng có nhiều vấn đề ngổn ngang mà chúng ta cần làm cho nó rõ ràng. Những ngày trời chút xíu. Bạn thử tập từ xưa, khi mà chúng ta bàn về những cái pháp quán tưởng này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây đó là những cái pháp này nó mang tính chất là suy tưởng, dạ suy tưởng, mang tính chất là chúng ta nhìn một sự vật rồi từ chỗ đó chúng ta nhìn thấy được chiều sâu chiều rộng. Nhưng mà có nhiều người thì họ quan niệm như vậy là ở trong cách tu thiền đó, là mình chỉ cần thấy thôi chứ mình không nên suy nghĩ. Ví dụ như trong trường hợp là mình nghe mình thấy hơi thở vào hơi thở ra, hay là mình thấy người ta vô người ta vào, người ta đến người ta đi, thấy cái này sanh cái kia diệt thôi, chứ mình không bao giờ nghĩ phải nghĩ xa xôi là ồ thế gian là như thế này, cuộc đời là như thế kia, cuộc sống là như thế nọ. Thì bạch sư tọa từ siêu, những cái pháp tưởng này nó có phải là một sự suy diễn, nó có tất cả triết lý, nó có sự suy diễn, nó có tất cả là lý luận, hay là sự suy diễn cái pháp tưởng này nó dựa trên thực tại, và nó cái pháp tưởng này đó nó có ý chúng ta muốn nói rằng nó thuộc về tuệ hay là về niệm. Khi mà chúng ta nói về niệm đó thì chúng ta nói rằng nhìn nó ra sao mình nhận nó như vậy là niệm, nhưng mà khi chúng ta nói về tuệ đó thì và từ tổ từ siêu thì chúng ta nói đến cái khả năng mà quán chiếu, cái khả năng mà suy diễn, cái khả năng mà tán rộng ra vấn đề. Thì bên thiền tọa theo thiền tọa nghĩ đó thì chính pháp tưởng này đó nó thuộc về niệm hay thuộc về tuệ hay thuộc về cả hai, kính cung kính thiền tọa.
Chúng ta chỉ tăng cái thương như phục vụ. Trước hết thì chúng ta cũng nên nhận định cái điểm cái pháp môn mà ở trong Phật giáo, trong cái điểm Pali và Đức Phật Ngài đã truyền dạy rất là phong phú, mà ở các ngoại giáo khác họ không có dạy được cái pháp môn đó. Chẳng hạn như là nó bị tưởng thân tịnh liên tử tử tịnh thì họ thấy là sao, nhưng mà thực ra khi chúng ta tu tập như thế này nó có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Nếu mà chúng ta luôn luôn chúng ta chỉ ngồi chúng ta chánh niệm cái gì có sanh có diệt, đang sanh là đang diệt, hơi thở vào ra và ra, chúng ta chánh niệm chúng ta ghi nhận như thế, đó là một cách để chúng ta tu tập. Nhưng mà trong một cách khác thì chúng ta sẽ để một tu tập chúng ta thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải suy tưởng. Ở trong thanh tịnh đạo, Nghiêm Thích Thứ Mắt Đáp giải thích từng điều, nghĩa là để từ khi
thưa thực tử, bạch thực tử thực siêu ở trong rung không còn nghe được nữa, không biết là thượng tọa có nghe được không, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ coi lời mít. Dạ thượng tọa thực siêu cập cập rồi, bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa tây nguyên, không biết thượng tọa tây nguyên có ý kiến gì về điểm này không? Nếu thượng tọa tây nguyên có mặt ở trước máy thì xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ thượng tọa đáp lời cho câu trả lời này, câu thảo luận này. Dạ, xin tránh tiếp tục thưa quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thưa quý vị. Cùng kính lễ đến sư phụ Thích Sư Tịnh Tổ Giác Đẳng, cùng thầy Pháp Đăng, cùng chư tăng. Chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, tính theo kinh nghiệm của chính con thì nếu những pháp quán tưởng này, đó chính là cái sự ghi nhận của chánh niệm hay là sự quán chiếu của cái trí tuệ. Ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta nói về cái sự, nếu nó chỉ là một sự quán tưởng không thì nó cũng chưa hẳn, mà ở đó nó cần phải có một cái sự quán chiếu của cái trí tuệ lớn lao chúng ta mới nhìn thấy được. Bởi vì chính Đức Phật ngài muốn cái nhìn thấy được những cái sự quán tưởng mà chúng ta thấy cái thế tài hôm nay, mà để ví dụ như là nó như là khổ khổ quậy khổ hành khổ vân vân, mà những cái pháp mà chúng ta nghe nói như đó để gì, để nhìn thấy, để mà nhằm cho cái tuệ quán, cái tuệ chiếu của mình nó thúc đẩy nó cao cả, để thấy rằng những cái tư duy, những cái sự suy nghĩ của chính mình nó chính là một điều mà nó vận hành của các pháp, và nó đến và nó đi, nó trôi qua như một cái dòng sông, nó là một cái chuỗi dài, nó như thế. Mà làm sao mà nhìn được một cái chuỗi dài, một cái sự trôi qua của chính nó thì phải nhìn bằng một cái tuệ quán mới thấy được các pháp sinh lên, các pháp diệt đi, nó là như thế đó. Chứ còn quả thật thì nếu như nó là một chuỗi dài của tưởng thì nó là một chuyện khác. Nếu một chủ dạy của tưởng thì nó chỉ là một sự cấu hành, một cái sự mà đến đi của cái cuộc sống này. Bởi chính vì cái tưởng, tại sao nó là một điều mà quan trọng? Bởi vì có thể nói rằng cuộc sống của chúng sinh là một chủ dạy của thọ tưởng, về các tưởng luôn. Chúng ta thấy để mà biết về cái cõi giới này, nó như thế này, nó như thế kia, ở trong đó nhằm để phát sinh lên cái tệ quán, để cho thấy rằng các pháp nó vốn chỉ là đến đi, các pháp vốn vận hành, các pháp vốn nó là như vậy mà chúng ta không cần phải câu thúc, chúng ta không cần phải câu chấp một cái gì cả, mà nó chính đó là cái giá trị như chân như thật của chính nó. Các pháp tục đế nó diễn và nó biến hành như vậy, và cái nào mà nó hữu vi thì cái đó nó là cái trạng thái lăn trôi và biến chuyển, và chúng ta không thể nào mà có thể dừng lại và chúng mà nếu chúng ta muốn nó nhìn lại, nhớ lại, bắt lại cái tưởng thì cũng không được, mà nó chỉ là một cảm thọ, mà cảm thọ thì qua đi. Nếu như đời sống của chúng sinh nó là một chủ dạy của cái thọ tưởng này xuất hiện, thì cái chủ dạy của thọ tưởng nó chính là cái sự nhìn thấy, cái sự hiểu biết, mà từ chỗ đó mà hiểu biết và nhìn thấy của cái gì, của cái trí tuệ, để chúng ta nhàm chán, để chúng ta không phải chấp vào cái tưởng, chấp vào cái thọ, chấp vào cảnh, ngay cả chấp vào cảnh giới, chấp vào sự hiện hữu, chấp vào một cái gì đó mà của riêng mình, thì từ chỗ đó nó chính là một cái sự quán chiếu hết sức là lớn lao ở trong cái quy trình của cuộc sống này, và nhất là trong quy trình của tưởng. Kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì thì cần thiết bổ túc để cho câu hỏi được sáng hơn thì kính cung kính thượng tọa. Dạ, con sư tăng Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Sa thú kính trân thượng tọa tây nguyên. Thưa quý Phật tử, đáng lẽ ngày mai thì chúng tôi sẽ người phụ trách giảng về đề tài chính đệ trú, nhưng mà rất tiếc là ngày mai ở chùa có lễ nên chúng tôi không có vào trung tâm để giảng và điều học được. Do đó xin được thỉnh thưa tôi pháp tân điều giảng điều khuyết cho chương trình ngày mai. Xin được đảnh lễ, xin tòa tề siêu đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Giả.
Sa thú lần thôi, con tâm như thay mặt đệ chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng dẫn đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tổ Gia.
Đạo trong thiên thành. đâu.